Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 24 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về chân phước Benvenuto Thành Recanati, tu sĩ đầu bếp người Ý, hết lòng kính mến Đức Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về đề tài Bỏ thầy chúng con sẽ đến với ai? Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giáo mục Silvano Tomasi kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường bảo vệ những người di tản và tị nạn đang gia tăng trên thế giới. Trong bài tham luận hôm 22 tháng 6 vừa qua tại khóa họp thứ 48 của Ban Thường vụ thuộc Ban Chấp hành Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Tomasi nhắc đến sự kiện số người di tản và tị nạn trên thế giới lên tới 43 triệu 300 ngàn người trong năm ngoái, một con số cao nhất kể từ thập niên 1990. Gần đây nhất là làn sóng người tị nạn tại Kyrgyzstan. Đức Tổng giám mục Tomasi nói, đứng trước con số đó và sự đau khổ của con người đằng sau các con số thống kê, chiều hướng hành động đúng đắn là tiếp tục nới rộng các loại người cần được bảo vệ trong lúc cộng đồng quốc tế đang dần dần đặt họ vào trong sứ vụ bảo vệ của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Vị đại diện tòa thánh cũng nhấn mạnh rằng, ngày nay không thể chỉ kéo các thuyền nhân ở Á, Phi và các nơi khác trở lại cả nguyên quán hành trình của họ và coi sự vắng mặt của họ là một giải pháp thực sự. Cũng vậy, việc tức khắc giam giữ những người có thể trở thành tị nạn hoặc đang xin tị nạn không phải là một giải pháp thích hợp. Đức Tổng giám mục Tomasi kêu gọi cần phải phối hợp cả ba yêu sách, bảo vệ an ninh, tôn trọng phẩm giá con người và nhân quyền. Để nâng đỡ sự phối hợp như thế, cần tái nỗ lực phòng ngừa sự buộc lòng phải di tản trước khi nó bắt đầu, hoặc ngăn ngừa trước những biến cố có thể tạo nên làn sóng người tị nạn cần được bảo vệ.
Vatican, người ta mới khám phá được những bức bích họa cổ kính nhất chân dung thánh Phêrô, Phaolô, Gioan và Andre tông đồ trong hang tọa đạo Tecla ở Roma. Hôm 23 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh về Khảo Cổ Thánh cho biết các bức bích họa vừa nói có từ cuối thế kỷ thứ tư, được vẽ trên trần của hang tọa đạo không xa đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Khám phá này là một chứng tích lịch sử về sự phát triển lòng sùng mộ của các tín hữu Kitô đối với các tông đồ. Cách đây một năm, các nhà khảo cổ cũng đã tìm được bức họa chân dung cổ kính nhất của Thánh Phaolô tông đồ. Hình vẽ được thanh tẩy bằng những tia sáng laser. Tổng cộng công trình nghiên cứu kéo dài khoảng 2 năm. Đức Tổng giám mục Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Khảo Cổ Thánh, gọi đây là những khám phá quan trọng về lịch sử Kitô giáo thời cổ. Du khách chỉ có thể thăm viếng hang tọa đạo Tecla nếu đăng ký trước. Ủy ban Tòa Thánh về Khảo Cổ Thánh đặc trách tổng cộng khoảng 120 hang tọa đạo ở Roma và nhiều địa điểm khảo cổ khác thời thượng cổ của Kitô giáo ở Italia.
Mandalay, nhiều tín hữu công giáo tại Myanmar, cũng gọi là Miến Điện, đang dấn thân trong cuộc chiến chống bệnh HIV-SIDA. Từ ngày 14 đến 18 tháng 6 vừa qua, 22 thành viên, trong đó có 4 nữ tu của Tổ chức Công giáo Myanmar chống HIV-SIDA, được thành lập cách đây hơn 2 năm và thuộc Caritas nước này, đã nhóm họp tại thành phố Mandalay ở miền trung Myanmar và thảo luận về những phương thế góp phần chống sự lan tràn của bệnh SIDA, đồng thời gây ý thức trong dư luận quần chúng về bệnh dịch này. Bệnh SIDA đang gia tăng mạnh tại Myanmar và ngày càng lan tới các phụ nữ và trẻ em, phần lớn không biết về cách thức lan truyền của bệnh này. Các tín hữu Kitô chỉ là thiểu số nhỏ bé so với 89% dân Myanmar là tín hữu Hồi giáo. Tuy nhiên, họ rất dấn thân trong các hoạt động nhân đạo và xã hội. Trong khóa họp kéo dài 5 ngày, các tham dự viên cũng được huấn luyện theo chương trình do Caritas Myanmar tổ chức với sự cộng tác của tổ chức bác ái CAFOR Anh Quốc. Các tham dự viên cũng trao đổi kinh nghiệm đã thu lượm tại chỗ với các nhân viên xã hội khác. Ngày 16 tháng 6, các tham dự viên đã viếng thăm các trung tâm săn sóc bệnh nhân SIDA để học hỏi thêm về kinh nghiệm về các phương pháp do các tổ chức từ thiện khác sử dụng trong lĩnh vực này.
Seoul, số tín hữu Công giáo tại Nam Hàn tiếp tục gia tăng và lần đầu tiên tỷ lệ Công giáo tại nước này lên tới hơn 10% dân số toàn quốc. Trong năm 2009, giáo hội Công giáo tại đây có thêm gần 116.000 tín hữu so với năm 2008 trước đó, nâng tổng số tín hữu Công giáo Nam Hàn lên 5.120.000 người. Tổng giáo phận thủ đô Seoul đông đảo nhất và chiếm 27,4% tổng số tín hữu Công giáo toàn quốc. Trong năm ngoái, giáo hội tại đây có thêm 149 tân linh mục, tức là tăng thêm 21 vị so với năm 2008. 69% trên tổng số 4.913 linh mục tại Nam Hàn là người trẻ, trong lứa tuổi hơn 20 đến 40. Trong khi đó, số tín hữu Công giáo tại Nhật Bản có phần giảm sút, xuống dưới 450.000 người, tức là giảm 0,5% trong vòng 12 tháng qua. Ngoài ra, số tín hữu Công giáo tham dự Thánh lễ Chúa Nhật cũng giảm bớt 8% so với năm 2005. Thống kê trên đây dựa trên các con số do các giáo xứ tại Nhật Bản gửi về Hội đồng Giám mục nước này. 60% các tín hữu Công giáo có đăng ký tại Nhật là phụ nữ. Trên toàn quốc có 24 giám mục, kể cả các vị về hưu, lối 1.481 linh mục, trong đó có 887 linh mục bản xứ.
Nairobi, các vị lãnh đạo Công giáo tại Kenya kêu gọi các tín hữu tham gia ngày cầu nguyện Chúa Nhật 27 tháng 6 tới đây, trong tư cách là cử tri nhân dịp cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới. Trong thư mục vụ đọc trong các thánh lễ Chúa Nhật cuối tuần 19 và 20 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y John Njuye, Tổng giám mục Nairobi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya và các giám mục mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin ơn hướng dẫn của Chúa trong thời điểm thử thách đặc biệt đất nước đang trải qua. Đức Hồng Y cũng khuyến khích các tín hữu loại bỏ dự thảo hiến pháp và cầu nguyện cho hòa bình trong thời kỳ dẫn tới cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 8 tới đây. Thư mục vụ có đoạn viết: trong tư cách là quốc gia, chúng ta cầu nguyện cho cuộc trưng cầu dân ý được diễn ra trong an bình và cuộc tranh cử được tiếp tục mà không gây chia rẽ bộ tộc trong dân chúng Kenya. Các giám mục Công giáo và nhiều vị lãnh đạo giáo hội Tin lành Kenya chống lại dự thảo hiến pháp mới vì nó chứa đựng những điều khoản có thể dẫn tới sự hợp thức hóa phá thai và thiết lập các tòa án Hồi giáo. Trong tuyên ngôn ngày 11 tháng 5 vừa qua, các giám mục khẳng định rằng bản dự thảo hiến pháp có những thiếu sót trầm trọng và không thể được thông qua với hy vọng mơ hồ về sự kiện hiến pháp này có thể được tu chính. Trong những ngày này, chính quyền Kenya tiếp tục điều tra về vụ ném lựu đạn vào các tín hữu và tu sĩ trong buổi cầu nguyện ngày 13 tháng 6 vừa qua tại công viên Uhuru, 6 người bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Manila, do sự chống đối mạnh mẽ của giáo hội Công giáo, chính phủ phi luật tân đã ngưng dự án du nhập chương trình giáo dục tính dục vào các trường học. Báo Inquirer số ra ngày hôm qua 23 tháng 6 đưa tin bà Bộ trưởng Giáo dục Mona Vallisno đã ra lệnh ngưng việc thực hiện chương trình mẫu về giáo dục tính dục và muốn thảo luận sâu rộng với Hội đồng Giám mục Phi về vấn đề này. Bà muốn kiểm chứng xem môn giáo dục tính dục làm thương tổn thế nào đối với các giá trị Kitô. Hội đồng Giám mục Phi bày tỏ vui mừng vì quyết định trên đây của chính phủ. Hồi đầu tuần qua, bà Jo Imbong, Giám đốc phân bộ luật pháp thuộc Hội đồng Giám mục Phi, đã cùng với 30 phụ huynh học sinh và đảng Công giáo Angkapatiran đã đệ đơn kiện tại một tòa án ở Manila. Theo đó, chương trình giáo dục tính dục tại học đường làm thương tổn quyền của các bậc cha mẹ được giáo dục con cái về luân lý. Người ta chờ xem lập trường của tân chính phủ phi luật tân về vấn đề này sẽ ra sao. Tân Tổng thống Benigno Aquino sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 30 tháng 6 tới đây.
Hồng Kông, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, phê bình chính quyền tại miền này ngày càng thiếu thành thật và không tôn trọng nhân dân. Hôm 21 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Hành pháp Hồng Kông đã thông qua một loạt các cải tổ hiến pháp, và chỉ hai ngày sau đó, các đề nghị cải tổ này đã được lên chương trình ngay tại Hội đồng Lập pháp của Hồng Kông và đã bắt đầu thảo luận từ ngày 23 tháng 6. Chính quyền Hồng Kông bác bỏ yêu cầu hoãn lại việc thảo luận để quần chúng có thể góp ý kiến về những đề nghị cải tổ. Ngoài ra, Hội đồng Hành pháp Hồng Kông đã chấp thuận cho dân chúng bầu thêm 5 đại diện mới cho các hội đồng quận huyện. Với biện pháp này, Hội đồng Hành pháp được 40 phiếu cần thiết để thông qua các đề nghị cải tổ. Theo Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, với các đường lối hành xử trên đây, không để cho dân chúng góp ý, chính quyền đã thay đổi về sự phổ thông đầu phiếu và chứng tỏ sự thiếu tôn trọng nhân dân.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Say mê bí tích thánh thể, sốt sắng tham dự thánh lễ và năng chuyện vãn với Chúa Giêsu thánh thể để được dưỡng nuôi bởi ơn thánh là các hoa trái thiêng liêng phát xuất từ mình và máu thánh Chúa Giêsu. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đó là lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ 8.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng hôm qua thứ Tư 23 tháng 6. Trong bài huấn dụ, Ngài đã tiếp tục giới thiệu gương mặt và tác phẩm Tổng luận Thần học của Thánh Thomas Thành Aquino. Đây là tác phẩm lớn nhất của Thánh Nhân. Tuy chưa hoàn thành, nhưng nó bao gồm 512 câu hỏi và 2.669 điểm. Tác phẩm chứa đựng lý luận rất xít sao, qua đó Thánh Nhân áp dụng trí thông minh của con người vào việc tìm hiểu các mầu nhiệm đức tin với sự rõ ràng, sâu sắc qua hình thức hỏi thưa bằng cách đào sâu giáo huấn của Kinh Thánh và của các giáo phụ, đặc biệt là giáo huấn của Thánh Agostino. Trong khi trình bày các vấn nạn của thời ấy và cũng là các vấn nạn của chúng ta ngày nay, Thánh Thomas sử dụng cả phương pháp và tư tưởng của các triết gia cổ xưa, đặc biệt là Aristotle, và Thánh Nhân đã đi tới các công thức chính xác, sáng suốt và táo bạo liên quan tới các sự thật đức tin, trong đó sự thật là ơn của đức tin rạng ngời và suy tư mà chúng ta có thể đạt được. Tuy nhiên, nỗ lực đó của trí tuệ con người luôn luôn được soi sáng bởi lời cầu nguyện, bởi ánh sáng đến từ trên cao. Chỉ có ai sống với Thiên Chúa và các mầu nhiệm mới có thể hiểu được điều các mầu nhiệm đó nói mà thôi. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm nội dung tổng luận thần học của Thánh Thomas như sau.
Nella sua summa di teologia, San Tommaso parte dal fatto che ci sono tre diversi modi dell'essere e dell'essenza di Dio. Primo, Dio esiste in se stesso, è il principio e la fine di tutte le cose.
Trong tổng luận thần học, Thánh Thomas khởi hành từ sự kiện có ba kiểu hiện hữu của Thiên Chúa. Thứ nhất, Thiên Chúa hiện hữu trong chính mình, Ngài là nguyên lý và cùng đích của mọi sự, vì thế mọi tạo vật phát xuất và tùy thuộc nơi Ngài. Thứ hai, Thiên Chúa hiện diện qua ơn thánh trong cuộc sống và hoạt động của Kitô hữu và của các thánh. Thứ ba, Thiên Chúa hiện diện một cách hoàn toàn đặc biệt nơi con người của Đức Kitô, hiệp nhất thực sự với con người Giêsu và hoạt động trong các bí tích nảy sinh từ công trình cứu chuộc của người. Do đó, tác phẩm vĩ đại, cuộc nghiên cứu với cái nhìn thần học về sự tràn đầy của Thiên Chúa gồm ba phần, và có mục đích làm cho Thiên Chúa được biết đến không chỉ trong chính mình mà còn như là nguyên lý và cứu cánh của mọi vật nữa, đặc biệt là của thụ tạo có lý trí là con người. Giáo lý trình bày trước hết Thiên Chúa, rồi đến sự chuyển động của thụ tạo hướng tới Thiên Chúa, và thứ ba là Chúa Kitô như là người và là đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Đó là một vòng tròn, Thiên Chúa trong chính mình, ra khỏi chính mình và cầm tay chúng ta, và như thế cùng với Chúa Kitô chúng ta trở về với Thiên Chúa, chúng ta kết hiệp với Thiên Chúa và Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã tóm tắt nội dung của từng phần một trong tổng luận thần học. Phần thứ nhất tìm hiểu về Thiên Chúa trong chính Ngài, về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi và hoạt động tạo dựng của Thiên Chúa. trong phần này chúng ta cũng tìm thấy một suy tư sâu xa về thực tại đích thật của bản thể con người phát xuất từ bàn tay tạo dựng của Thiên Chúa, hoa trái tình yêu của Ngài. Một đàn chúng ta được tạo dựng, tùy thuộc chứ không tự mình mà đến. Đàn khác chúng ta có một sự độc lập thực sự, chứ không phải chỉ là cái gì bề ngoài, như một vài triết gia thuộc trường phái Platone đã nói, mà là một thực tại do Thiên Chúa muốn như thế, và có giá trị trong chính mình.
Phần 2 của Tổng luận Thần học đề cập đến con người được ơn thánh thúc đẩy trong ước vọng hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa để được hạnh phúc trong thời gian và trong đời đời. Trước hết, tác giả trình bày các nguyên lý thần học của hành động luân lý bằng cách nghiên cứu xem trong sự lựa chọn làm các hành động tốt của con người, lý trí, ý chí và các đam mê hòa hợp với nhau ra sao, rồi thêm sức mạnh của ơn Thánh Chúa qua các nhân đức và ơn của Chúa Thánh Thần cũng như sự trợ giúp của luật lệ luân lý. Như thế, con người là một sinh vật năng động tìm kiếm chính mình, tìm trở thành chính mình và tìm chu toàn các hành động tạo thành nó, khiến cho nó thực sự là người. Ở đây, luật lệ luân lý, ơn thánh, lý trí riêng, ý chí và các đam mê bước vào. Trên nền tảng này, Thánh Thomas Thành Aquino vẽ ra diện mạo con người sống theo Chúa Thánh Thần và như vậy trở thành hình ảnh của Thiên Chúa. Thánh nhân tìm hiểu ba nhân đức đối thần, tin, cậy, mến. Theo sau đó là 50 nhân đức luân lý khác nữa, được tổ chức thành 4 nhóm nhân đức chính, cẩn trọng, công chính, tiết độ và mạnh mẽ. Thánh nhân kết thúc với các ơn gọi khác nhau trong giáo hội. Phần thứ 3 nghiên cứu mầu nhiệm Chúa Kitô, cuộc sống và chân lý, qua người chúng ta có thể đến với Thiên Chúa Cha. Trong phần này, Thánh Thomas đã viết các trang tuyệt tác về mầu nhiệm nhập thể, cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu và một khảo luận rộng rãi về 7 bí tích, trong đó ngôi lời nhập thể trải dài các ơn ích cuộc nhập thể ra cho ơn cứu độ của chúng ta, cho con đường đức tin dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa và sự sống vĩnh cửu. Ngài hiện diện với các thực tế của tạo dựng và đánh động chúng ta từ bên trong. Thánh Thomas đặc biệt dừng lại trên mầu nhiệm thánh thể mà người rất sùng kính, đến độ các sách tiểu sử cũ kể lại rằng người thường tựa đầu vào nhà tạm như thể để nghe con tim của Chúa Giê-xu đập nhịp trong đó. Trong một tác phẩm chú giải kinh thánh, Thánh Thomas giúp chúng ta hiểu sự tuyệt diệu của bí tích thánh thể khi viết như sau. Vì là bí tích cuộc khổ nạn của Chúa, thánh thể chứa đựng trong chính mình Chúa Giê-xu Ki-tô. Cũng là hiệu quả của bí tích này, vì không là gì khác hơn là việc áp dụng trong chúng ta cuộc khổ nạn của Chúa. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu như sau.
Cari fratelli e sorelle, alla scuola dei santi, innamoriamoci di questo sacramento. Partecipiamo alla Santa Messa con raccoglimento per ottenerne i frutti spirituali. Nutriamoci del corpo e del sangue del Signore.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy học cùng các thánh say mê bí tích này, hãy nghiêm trang tham dự thánh lễ để được các hoa trái thiêng liêng, hãy nuôi mình bằng mình và máu Chúa để không ngừng được dưỡng nuôi bởi ơn Thánh Chúa. Hãy thích năng chuyện vãn, diện đối diện và đồng hành với bí tích rất thánh. Thánh Thomas cũng minh giải các sự thật lòng tin với sự xích sao khoa học trong nhiều tác phẩm lớn khác như Tổng luận chống lại dân ngoại và trong việc giảng dạy sinh viên và bài giảng cho giáo dân. Năm 1273, tức một năm trước khi qua đời, trong trọn mùa chay, người đã giảng trong nhà thờ Thánh Đa Minh Cả ở Napoli, và các bài giảng được thu thập thành các tập nhỏ, trong đó thánh nhân giải thích kim tinh kính của các tông đồ, chú giải kinh lạy cha, minh giải 10 điều răn và giải thích kinh kính mừng. Nội dung giảng dạy của tiến sĩ Thiên Thần hầu như tương đương hoàn toàn với cấu trúc của sách giáo lý giáo hội công giáo. Chẳng hạn trong tập về kinh tin kính của các tông đồ, thánh nhân giải thích giá trị của đức tin. Qua đức tin, linh hồn kết hiệp với Thiên Chúa và sinh mầm sự sống vĩnh cửu. Cuộc sống nhận được sự hướng dẫn cách chắc chắn và chúng ta thắng vượt được các trước cám dỗ. Ai phản bác cho rằng đức tin là sự dại dột vì khiến cho người ta tin vào cái gì không xảy ra trước các giác quan, Thánh Thomas cống hiến một câu trả lời rất chi tiết. Người nhắc cho biết rằng đây là một sự nghi hoặc bất nhất vì trí thông minh của con người có giới hạn và không thể biết hết được mọi sự. Chỉ trong trường hợp chúng ta có thể biết mọi sự hữu hình và vô hình một cách hoàn toàn mà lại chấp nhận các chân lý của đức tin tinh tuyền thì mới là điên dại. Ngoài ra không thể sống mà không tín thác nơi kinh nghiệm của các kẻ khác, nơi sự hiểu biết cá nhân không đạt tới được. Vì thế nên là điều có lý khi tin nơi Thiên Chúa là đấng tự mạc khải và tin nơi chứng tá của các tông đồ. Các vị ít ỏi và là những người đơn sơ nghèo hèn, khổ đau tan nát vì thầy mình bị đóng đanh. Thế mà có nhiều người khôn ngoan, thượng gia, giàu có, đã hoán cải tin theo trong một thời gian ngắn nhờ nghe các ngài rao giảng. Đây là một hiện tượng tôn giáo lạ lùng trên bình diện lịch sử, khó có thể đưa ra câu trả lời nếu không phải là cuộc gặp gỡ của các tông đồ với Chúa Phục Sinh. Đức Thánh Cha cũng đề cập tới chú giải của Thánh Tô-ma về kinh tin kính, kinh lạy cha và lòng sùng mộ của Thánh Nhân đối với Đức Mẹ. Thánh Nhân định nghĩa Đức Mẹ là nơi Thiên Chúa Ba Ngôi nghỉ ngơi, và Ngài đã sáng tác một lời cầu rất hay như sau. Ôi lạy Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa rất diễm phúc và dịu dàng, con xin phó thác cho trái tim Mẹ toàn cuộc sống của con. Xin hướng dẫn con, ôi Đức Bà rất dịu ngọt của con, Đức ái đích thật, nhờ đó con có thể yêu mến với tất cả tâm lòng, con rất thánh của Mẹ, và sau Ngài là Mẹ trên tất cả mọi sự, và yêu thương tha nhân trong Thiên Chúa và vì Thiên Chúa. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã cầu chúc mọi người những ngày hành hương hữu ích, rồi Ngài đã cất kinh lạy cha và ban phép lành tỏa thánh cho tất cả.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương chân phước Benvenuto thành Recanati, tu sĩ đầu bếp người Ý, hết lòng kính mến Đức Chúa Giêsu Thánh Thể.
Chân phúc Benvenuto thành Recanati người Ý, thuộc dòng anh em hèn mọn Francisco. Khi được thu nhận làm phần tử của đại gia đình Phan Sinh, thầy Benvenuto thực thi đủ mọi thứ nhân đức. Thầy dành trọn thời giờ rảnh rỗi để cầu nguyện liên lỉ và cầu nguyện thật sốt sắng. Với trọn lòng khiêm tốn, thầy vâng lời chu toàn phận sự làm người đầu bếp, phục vụ toàn thể cộng đoàn. Trong những lúc cầu nguyện và suy gẫm, thầy thường được ơn xuất thần. Một trong những lần xuất thần này, thầy được hồng phúc ẩm Đức Chúa Giêsu hài đồng trong vòng tay mình, kể sao cho hết nỗi hân hoan và niềm an ủi bao la thầy cảm nghiệm được trong giây phút xuất thần này. Thầy Benvenuto qua đời tại Recanati thuộc miền Trung nước Ý, vào tuần lễ đầu tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ Maria, ngày 5 tháng 5 1269. thi hài thầy vẫn còn nguyên vẹn và được tôn kính tại nhà thờ Thánh Phanxicô ở thành phố Recanati, nơi thầy sinh ra và lớn lên. Chính Đức Giáo Hoàng Pio VI đã nhìn nhận lòng sùng kính bình dân xem thầy như vị chân phúc. Sau đây xin trích dịch một giai thoại trong cuộc đời chân phúc Benvenuto thành Recanati liên quan đến bí tích thánh thể. Thầy Benvenuto đặc biệt tôn thờ kính mến Đức Chúa Giêsu thánh thể. Thánh thể là đối tượng cao trọng nhất cho những giờ phút thầy dành để chiêm ngắm và suy niệm. Cuộc sống khiêm hạ của Đức Chúa Giêsu thánh thể ẩn kín trong các nhà tạm trên toàn thế giới là cuốn sách dạy cho thầy Benvenuto học biết cách thức yêu mến sự thinh lặng, xa tránh mọi tiếng động ồn ào huyên náo của thế gian và trung thành chu toàn bổn phận hàng ngày. Căn nhà bếp với nồi niêu xoan chảo kèm theo mọi công việc nấu nướng không mảy may ngăn cản hoặc làm gián đoạn mối dây thầy kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Thầy Benvenuto hiểu rõ sâu xa rằng nước Thiên Chúa ngự trị trong lòng mỗi người và không có gì có thể tách biệt hoặc làm cho lòng trí con người sao lãng việc tưởng nhớ đến Thiên Chúa. Thêm vào đó, tâm hồn người con thảo hiếu luôn luôn nhìn các biến cố xảy ra trong cuộc đời như những dấu chỉ đến từ thánh ý Thiên Chúa. Và các nhân đức của thầy Benvenuto được ân thưởng bội hậu ngay khi còn sống nơi dương thế này. Một hôm, sau khi bật lửa nơi lò bếp và chuẩn bị các món ăn cho bữa ăn trưa, thầy Benvenuto lên nhà nguyện để tham dự thánh lễ. Sau thánh lễ, thầy Benvenuto ở lại nhà nguyện để tạ ơn trong giây lát. Nhưng rồi việc chiêm ngắm và suy gẫm về mầu nhiệm thần linh của bí tích thánh thể đã giữ lại thầy Benvenuto hàng mấy giờ đồng hồ nơi nhà nguyện. Thầy yên lặng thờ lại Đức Chúa Giêsu Kitô đứng cứu độ nhân loại đang ẩn mình trong nhà tạm. Sau khi ra khỏi cơn xuất thần, thầy Benvenuto bỗng quay trở về với thực tại với nhiệm vụ phải chu toàn. Thầy phải nấu các món cho buổi ăn trưa của cộng đoàn. Thầy vội vã ra khỏi nhà nguyện, vừa đi vừa trách mắng mình sao lại có thể quên bẵng công việc đang làm. Thế nhưng, thật ngạc nhiên và thật vui mừng biết bao, khi thầy Benvenuto bước chân vào nhà bếp, thì thấy mọi sự thật ngăn nắp gọn gàng và đã sẵn sàng. Các thức ăn đã dọn xong do một thiên thần dưới hình dạng một thanh niên trẻ tuổi, vui tươi và nhanh nhẹn. Chàng thanh niên xin thầy đừng lo lắng, ngại ngùng gì cả. Nói xong chàng biến mất để lại nơi tâm hồn thầy Benvenuto một niềm an ủi bao la. Đọc kinh, con kính lại mình thánh Đức Chúa Giêsu. Con kính lại mình thánh Đức Chúa Giêsu, xưa bởi lòng rất thánh Đức bà Maria trọn đời đồng trinh mà ra, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá, cùng chịu lưỡi đồng đâm cạnh nương long chảy hết máu ra. Con xin ngày sau khi con sắp qua đời, xin Chúa hằng nuôi lấy linh hồn con. Chúa khoan thay, nhân thay, con rất thánh mẫu bà Maria. Con kính lại máu thánh Đức Chúa Giêsu là máu rất châu báu vô cùng, xưa đã chảy xuống cho chúng con cùng cả và thiên hạ. Con xin ngày sau khi linh hồn con ra khỏi xác được lên trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Con lạy ơn Đức Chúa Giêsu có lòng lành vô cùng, xin cho linh hồn con được sống, xin Chúa thương đến con cùng. Amen.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Đẹp Thay do ca đoàn Liên Tu Sĩ Roma trình bày.
Trong nước mắt mà người
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu do Đặng Thế Nhân phụ trách, tuần này nói về đề tài Bỏ Thầy, chúng con sẽ đến với ai?
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu
Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, một kinh nghiệm có thể xảy đến cho người môn đệ Đức Giêsu là nghi vấn hay đặt vấn đề về chính tiếng gọi của Thầy và ơn gọi của bản thân người được gọi. Nhiều khi, câu hỏi này trở nên một căng thẳng nội tâm hay khủng hoảng về căn tính nếu tồn tại những khúc mắc khó giải quyết giữa người môn đệ và lời dạy của Thầy. Kinh nghiệm ấy đã một lần xảy ra trong Tin Mừng Gioan khi Đức Giêsu nói về bánh trường sinh ám chỉ chính mình và máu Ngài. Các môn đệ nghe lời ấy và thốt lên: "Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi?" Và từ lúc đó, có nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với người nữa. Có những cản trở bên ngoài khiến ta khó theo Chúa, nhưng những khúc mắc nơi chiều sâu nội tâm trở nên những rào cản không thể vượt qua. Đi theo và trở thành môn đệ Chúa đồng nghĩa với việc chấp nhận và trở nên giống Ngài. Người môn đệ là người mặc lấy hình ảnh và mang vác sứ điệp của Thầy mình. Nếu xảy ra một xung đột nào đó, ngay lập tức tương quan thầy trò bị phá vỡ, ít là trong tâm trí. Một số môn đệ không thể theo Chúa vì thấy lời dạy của Ngài khó chấp nhận, và một cách tự nhiên, họ từ bỏ lựa chọn theo Chúa của mình. Có thể nói, họ đã từ bỏ lựa chọn cả đời chỉ vì một bất đồng nho nhỏ. Tuy vậy, cũng có những môn đệ dám theo Chúa đến cùng. Câu hỏi Đức Giêsu đặt ra cho nhóm 12: "Cả anh em nữa, anh em có muốn bỏ đi hay sao?" Tông độ Phêrô như thường lệ rất máu mắn và nhiệt thành: "Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con sẽ đến với ai? Thầy có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa." Sắc tín của ông Phêrô dựa trên hai yếu tố: tin và nhận biết. Nhận biết là dựa vào khả năng lý trí của con người. Tin là một ơn ban đến từ Thiên Chúa. Khi nhận biết, con người tìm kiếm và nắm bắt tri thức. Nhưng nếu đã tin, con người chấp nhận một thực tại vượt lên trên tri thức và trí lực của mình. Chấp nhận Chúa, người môn đệ không chỉ nhận biết Ngài, nhưng còn cần phải tin vào Ngài. Các môn đệ bỏ đi vì chỉ dựa vào những gì mình biết về Chúa. Một khi xảy đến những điều vượt ra khỏi thực tại hữu hình, cần đến lòng tin để đón nhận. Họ đã không để lòng tin hướng dẫn vì quá bám víu vào tri thức của mình. Các bạn thân mến, đôi khi người trẻ đến với Chúa cũng trong nhãn quan của lý luận, suy tư và khám phá. Chúa Giêsu nhiều khi được đặt lên như một đối tượng nghiên cứu. Lời dạy của Chúa được các bạn lập luận với nhãn quan hiện tại. Trong đó, không ít lần chúng ta gặp khó khăn vì bắt gặp những lời thật khác lạ hay thậm chí là thấy chướng tai như các môn đệ xưa đã từng có kinh nghiệm. Những lúc ấy, có lẽ chúng ta đã quá câu nệ vào câu chữ và đơn thuần tin tưởng vào khả năng tri thức của mình. Chúng ta đã sống bằng lý trí. Bên cạnh đó, cũng cần nghe theo những thổn thức của con tim. Chúng ta theo Chúa bằng nỗ lực của bản thân, nhưng nhiều khi còn cần ơn Chúa trợ giúp. Biết Chúa, chúng ta dùng khả năng của riêng mình. Tin Chúa, chúng ta cần đến ân sủng từ trời cao. Chính Đức Giêsu đã khẳng định cho chúng ta rằng không ai có thể đến được với Thầy nếu không được Chúa Cha ban cho. Sống ơn gọi người Kitô hữu, chúng ta ý thức khía cạnh thiêng liêng và ân sủng lớn lao là được Thiên Chúa mời gọi và dẫn đưa chúng ta trên hành trình thiêng liêng, ngang qua giáo hội trần thế, ngang qua những con người với nhiều bất toàn và mong manh. Sẽ có lúc chúng ta cần đến đức tin như ân sủng Chúa ban để đón nhận và chấp nhận những thiếu sót, hạn chế và thậm chí sai lầm của chính chúng ta hay từ phía tha nhân. Thực tại nhiều khi không được như ý, dễ làm chúng ta có cảm giác rút lui hay không muốn tiếp tục hành trình theo Chúa. Dù vậy, chúng ta cần tin tưởng hơn để không vì lỗi lầm nho nhỏ mà gạt bỏ cả lựa chọn cho suốt cuộc đời. Trong những thử thách và khó khăn của chúng ta cũng như của giáo hội, Chúa cũng đặt cho chúng ta câu hỏi như Ngài đã nói với ông Phêrô: "Các con có muốn bỏ đi hay sao?" Ước gì chúng ta cũng có được câu trả lời mau mắn và dứt khoát như vị tông đồ nhiệt thành, vì không chỉ biết mà còn tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đến với Chúa Giêsu, chúng ta biết và tin rằng chúng ta được trở nên con cái Cha trên trời và được sự sống đời đời làm gia nghiệp.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường bảo vệ những người di tản và tị nạn đang gia tăng trên thế giới. Seoul, số tín hữu công giáo tại Nam Hàn tiếp tục gia tăng và lần đầu tiên tỷ lệ công giáo tại nước này lên tới hơn 10% dân số toàn quốc. Nairobi, các vị lãnh đạo công giáo tại Kenya kêu gọi các tín hữu tham gia ngày cầu nguyện Chúa Nhật 27 tháng 6 tới đây trong tư cách là cử tri nhân dịp cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.